Can you hear me? Hello.
Yes, Kenla, everyone is doing the prostration. Yes, Kenla.
Yeah, can you hear me?
Yes, we can hear you.
Okay, so from you there.
Yes, Imuche.
Okay, please. Okay, we're starting from the which part now? Hello.
Laura Imuche.
Yeah, about it, huh? And where will we?
In Ngabachuban, Letare Imuche.
Ngabachuban.
Ngabatare.
So we finished all the mudras over there, or what?
The Jagatama Tamason.
Kagetama
The Shabda Letare.
Okay. Okay. Now we will start from there, okay? Yeah.
Dạ, hôm trước thì chúng ta xong đến phần phần số 5, phần cúng dường à. Thì trong phần này có câu thần chú cúng dường và ngài đã hướng dẫn một số ấn cúng dường thì đã đến đến cái ấn sắp ta và bây giờ ngài sẽ giảng tiếp từ phần đó.
Yeah, so now you can see that. Yeah, okay. Now we will start from there. Okay. So, Shraddha, then the Vasa, Prasya, Maha, Sarvagunsa, Kaya.
Dạ, câu thần chú phần còn lại đó là Sapta Rupa Sapta Gande Rasa Pasha Maha Sava Pujakahi.
Yeah, so maybe this old mudra, maybe I will teach when I reach over there, so it will be better. So in here, the webcam, I think sometimes you might not get it rightly.
Dạ, ngài nói rằng cái phần ấn này và những phần ấn còn lại thì ngài nghĩ ngài khi mà ngài đến Việt Nam thì ngài sẽ giảng cụ thể, khi đó sẽ dễ hơn, chúng ta học dễ hơn. Bởi vì nếu mà ngài hướng dẫn ở trên webcam thì đôi lúc mình nhìn ngược hướng không có được tốt và mình không có theo dõi rõ được ạ.
No, you can see from here now it's a special offering, no? To whichever you choose, say, chorva, or the other.
Dạ, kế tiếp là mình sang phần số 6 là phần cúng dường đặc biệt.
So you can see from here that she kevar me jun deva chimbize men do ra da so ju thare do shira me ma lo de nyu me shin bilo shin wa da wo du su wa ma de.
Dạ, ở trong phần kinh của phần này đó là Si kính dâng lên tố chất của Đà Lạt tuyệt diệu như thuốc, bánh lễ, toma, rata cùng các thứ khiến hoan hỷ. Kính dâng lên trí tuệ và thủ ấn bất khả tư nghì, mang bản chất nguyên thủy, thỉnh ban cho con quán đảnh và chân thành tựu.
So, chevar me jun dewa chen bu ze rwa, chevar me jun dewa chen bu ze, men do ra do so ju thang ra cho rwa. So, in this example, the tad dala dus rwa. So, here what he is, the now there, that it's talking about the special offerings.
Dạ, ở đây phần kinh này nói về cái cách cúng dường đặc biệt.
So here was a special offering is that the chevar me jun dewa chen bu ze, men do chung dewa chen bu ze is la rwa. So, it is something like that. So, he talks about the Devachimbuze, men to rakta. So three things there, no? Men, torma, rakta.
Dạ, ở đây nói về phần đầu tiên đó là Đại Lạc tuyệt diệu. Đầu tiên mình phải xem cái phần là Đại Lạc tuyệt diệu. Đại Lạc tuyệt diệu ở đây có ba thứ, đó là một là thuốc, hai là bánh lễ toma, ba là rata. Laruji.
So here you got it, no problem.
Yes,
So mentor. Mendo rakta. So it will talks about the men. So it's a men la kharju. What you translate it in Vietnam is?
medicine.
What is it? Mentorma?
Storma
Rakta?
Rata.
Okay. So here now the offering, there's a special offering. What you call is that the, so there are the three things. Mentor. So this is a man, this is a not a medicine, there's a special the pills. Usually when you do the offering, we have to put that in the offering, the special pills.
Dạ, ở đây tố chất của Đại Lạc tuyệt diệu là cái phần lễ vật khi mà mình dùng để mình cúng dường đặc biệt. Thì ở trong phần cúng dường đặc biệt này, lễ vật mình có gồm có ba thứ, một là thuốc, hai là bánh lễ toma, ba là rata. Thuốc ở đây là những viên thuốc nhỏ, những viên thuốc gia trì mà mình dùng những viên thuốc đó để mình đặt vào trong cái phần phẩm vật cúng dường của mình và mình dùng để dâng cúng.
So that special offering when you do it, so we have offer that. So what that the one thing is that that it's made of the some of the substance, special substance.
Và những phần lễ vật cúng dường đặc biệt này thì mình phải nghĩ rằng những phần lễ vật
Hello.
này đã được làm thành từ những nguyên liệu rất đặc biệt.
Special substance. Then toma, it's a that as you know, these three things special we call the special offering.
Và với những nguyên liệu đặc biệt mà chúng ta làm nên ba loại cúng dường này, ba loại lễ vật cúng dường này, một là thuốc, hai là bánh lễ toma, ba là rata, thì chúng ta dùng ba loại lễ vật này để mình dâng cúng ở trong cái phần cúng dường đặc biệt.
So one more thing is a little bit confusing is about the rakta.
Và khi nói về rata thì có một số điều gây lúng túng ở đây.
Rakta is a generally in the Sanskrit terms, it stands for the blood.
Và rata là một cái từ gốc của từ này là tiếng tiếng Phạn với nghĩa là máu.
So generally when you look at the Vajra and the deity, lots of the Vajra and deity in the hand they carry the lot the full of the cup full of the blood.
Và chúng ta thấy là ở trong những hình vẽ của các vị Bổn Tôn Kim Cang Thừa thì một số vị Bổn Tôn cầm những chén ở trong chén đó có đựng máu.
So that's why it's create a lot of the confusions in people's mind when they don't understand the Vajrayana properly. Just interested, just fascinated with the Vajrayana, not understanding the what the Vajrayana is.
Và với những hình ảnh này đôi lúc gây ra cho chúng ta những sự hoang mang và lúng túng khi chúng ta tiếp cận với Kim Cang Thừa. Đối với những người mà rất là yêu thích Kim Cang Thừa, cảm thấy say mê với những cái hình tượng ở trong Kim Cang Thừa. Nhưng mà nếu mà mình tiếp cận với Kim Cang Thừa mà mình không có hiểu được kỹ càng về Kim Cang Thừa mà mình chỉ nhìn vào vẻ bề ngoài thì mình sẽ có rất là nhiều sự hoang mang và lúng túng nảy sinh ở trong tâm mình.
So that's something like that. So that's why in the Vajrayana terms, when they are carrying the blood, actually that is a blood is a symbolizing something. That you have to know the what the symbolizing. Symbolizing is generally the blood is a symbolizing. Blood color is a red. Red symbolizes empower. Empower on the your own negative emotion. Become the empower of the, your own attachment. That's a symbolizing the blood.
Dạ, chúng ta thấy thường các vị Bổn Tôn ở trong Kim Cang Thừa có một số vị cầm những chén máu, thông thường máu màu đỏ thì màu đỏ nó tượng trưng cho sức mạnh và cái sức sức mạnh đó có thể điều khiển và thống trị, và cái sự điều khiển và thống trị ở đây có nghĩa là sự điều khiển và thống trị trên ác nghiệp của mình, sự điều khiển và thống trị trên những phiền não và những sự bám chấp của mình điều khiển và thống trị những điều đó, đó là biểu tượng của máu ở trong Kim Cang Thừa.
So that's why even you have to understand that it sees as a blood. Reality, it's not a blood. Reality, it should be gloss. It should be the pure. Can it form in the reality? What you have to think is it sees as a blood. In the reality, it's not a blood at all.
Dạ, chúng ta thấy đó
What
là
the deity is holding? Okay. What the deity holding is that blood? Okay. Okay.
Dạ, những gì mà vị Bổn Tôn cầm trên tay đó là chén đựng máu, thì máu ở đó là máu, nhưng mà về mặt thực tế khi mà mình suy nghĩ về cái bản chất của nó thì nó không phải là máu.
So that's why I think I told you the few times when you look at the some deities writing on the animal like a tiger or the lion or like that. In the reality, these are not a lion or tiger. If the deity write on the tiger like this 24 hours, the tiger will stay there, no? It will run away.
Dạ, ngài nói rằng về điều này thì ngài đã hướng dẫn cho chúng ta cũng vài lần trước đây. Ví dụ nếu như chúng ta nhìn vào tranh ảnh các vị Bổn Tôn trong Kim Cang Thừa, các vị cưỡi những con sư tử hoặc là những con hổ, thì chúng ta nếu mà ở trên thực tế chúng ta nghĩ đó là hổ thì các vị Bổn Tôn nó không thể nào mà cưỡi một con hổ trong suốt 24 tiếng trong một ngày. Bởi vì nếu mà các vị cưỡi trên con hổ 24 tiếng trong một ngày thì con hổ chắc chắn nó sẽ không có chịu nổi và nó sẽ chạy đi. Do đó hình hình tượng là các vị cưỡi hổ vậy thôi, nhưng mà trên thực tế không phải là như vậy.
So problem is always problem. Lots of the misunderstandings come from Vajrayana. Number one is that the first people are not interested and they're fascinated with Vajrayana, not understand it properly. Secondly, the wrong masters, a lot of the wrong master who are not very good of the knowledge of the Vajrayana, they introduce a Vajrayana very wrongly. That creates a lot of the misunderstanding also in the Vajrayana.
Và khi mà chúng ta tiếp cận với Kim Cang Thừa thì rất là dễ để mà đi sai đường. Cái nguyên nhân mà chúng ta đi sai đường đó là đầu tiên do chúng ta say mê đối với Kim Cang Thừa với những cái hình ảnh từ bên ngoài. Và cái nguyên nhân thứ hai đó là chúng ta gặp phải những vị thầy không không đúng, vì những vị thầy không đúng đó hướng dẫn cho chúng ta những cái pháp sai lầm, không không hướng dẫn cho chúng ta những cái pháp đúng mà hướng dẫn cho chúng ta những pháp sai lầm, gây cho mình phải có những cái suy nghĩ không có đúng, không có đi theo đúng chánh pháp, thì khi đó mình sẽ rất là dễ dàng đi sai đường khi tiếp cận với Kim Cang Thừa.
The people of the Vajrayana practice is get the one initiation. Keep the very serious deity in your home in the as a picture, then chant the few mantra. That's the Vajrayana practice. So maybe we've got a strong understanding of Vajrayana.
Và mọi người nghĩ rằng khi mà chúng ta thực hành Kim Cang Thừa, đó là chúng ta đến nhận quán đảnh và sau đó chúng ta thỉnh về những pho tượng hoặc là tranh ảnh của những vị bổn tôn hung tợn và để trong nhà. Sau đó chúng ta thực hành những pháp đó, trì một vài câu thần chú. Thì nếu chỉ như vậy thôi thì không phải là Kim Cang Thừa đâu. Nếu mà mình nghĩ Kim Cang Thừa là như vậy, tức là mình đang nghĩ sai về Kim Cang Thừa.
So as I told the last time, Vajrayana, especially the main important Vajrayana teaching us how to use all this. Wind, our body, energy, all these are techniques of the teaching. This is the main practice of Vajrayana. To use all these thoughts to generate the Bhagavad-gita, to realize the emptiness, that is the main purpose of the Vajrayana.
Dạ, cái điểm cốt yếu ở trong Kim Cang Thừa đó là mình sử dụng được năng lượng và khí vi tế trong cơ thể mình để mình có thể điều khiển được, mình có thể chủ động và mình kiểm soát được năng lượng và khí vi tế trong cơ thể mình. Khi mà vận dụng được những điều đó, mình có thể thực sự phát được Tam Bồ Đề và vận dụng được những điều đó mình có thể thực sự chứng ngộ được tánh không, thì đó mới chính là cốt tủy ở trong Kim Cang Thừa.
Yeah, so that's why this time after a few days later, now I'm having the one talk in the one university, Tibetan University. I think it is the biggest Tibet, largest one of the Tibetan University. I mean for the non-monks and the mix of non-monks and non-monks for university, one Tibetan University. So they keep the one, my topic is on that topic. They asked me to talk on the few topics. And the one topic is they asked me to teach on the Vajrayana. Is Buddha have taught a Vajrayana or not?
Dạ, sắp tới thì Ngài sẽ được mời để nói chuyện ở trong một trường đại học. Thì trường đại học này là một trường đại học của Tây Tạng, thuộc dạng một trong những ngôi trường đại học của Tây Tạng lớn nhất. Thì ở trong cái buổi nói chuyện đó thì người ta đặt đề nghị với Ngài nói về một số chủ đề, và một trong những chủ đề đó là cái chủ đề người ta đặt ra, đó là Kim Cang Thừa có phải là thật sự do Đức Phật thuyết giảng hay không.
So really, it's not, if you don't get that really for some of the wrong master, lot of the wrong information of the Vajrayana giving. So if like this Vajrayana, wrong Vajrayana, I think Buddha will never teach. So that's why you have to understand the whole the picture of the Vajrayana properly. Then you will really understand, or you will know that maybe that can be taught by the Buddha.
Yeah, nếu mà chúng ta không hiểu rõ về Kim Cang Thừa và sau đó chúng ta lại gặp những vị thầy không đúng, và những vị thầy không đúng đó lại truyền dạy cho chúng ta những kiến thức rất là sai lệch về Kim Cang Thừa, nếu mà mình vẫn cứ đi theo cái đường đó, thì liệu mình nghĩ rằng Đức Phật có thuyết về Kim Cang Thừa theo một cách sai lầm như vậy không? Đầu tiên là mình phải học hiểu về Kim Cang Thừa. Khi mà mình có được cái nhìn tổng quát và mình hiểu sâu rõ về Kim Cang Thừa, mình mới nhận ra rằng, ồ, những điều đúng đắn này có thể là Đức Phật đã thực sự dạy cho chúng ta.
Yeah, so that's why here is the mental rakta. So rakta, here is a blood offering. The blood offering, actually, that's to understand that you have to know that again the, what the meaning of the blood offering.
Dạ, ở trong đoạn kinh này, cái từ rakta có nghĩa là máu, thì khi mà mình cúng dường máu, mình phải thật sự hiểu là cái ý nghĩa của máu ở đây có nghĩa là gì.
So blood, as I told you, blood is as a, the deity, when the whole thing, the blood is a symbolizing that the, to overcome the, our own attachment. So thing is that the, when you have the some of the object of the attached to it too much, you sometimes you cannot offer it to others.
Dạ, khi mà các vị bổn tôn cầm một cái chén ở trong đó có máu, thì điều đó có ý nghĩa rằng máu đỏ nó tượng trưng cho cái việc mà chúng ta có thể vượt qua và chúng ta kiểm soát được, chúng ta từ bỏ và kiểm soát được tất cả mọi sự bám chấp của mình. Khi mà mình hay nghĩ rằng nếu mà mình bám chấp vào một điều gì đó quá lớn, thì liệu mình có thể dùng những cái thứ lễ vật đó, nếu mình bám chấp vào những cái lễ vật nào đó quá lớn, mình có thể đem những cái thứ lễ vật đó để mình cúng dường hoặc là đem cho người khác được hay không?
So among the attachment, if you look at among the attachment, the strongest attachment is the attachment toward the self, is the strongest attachment.
Và trong tất cả mọi loại bám chấp thì chấp ngã, nghĩa là bám chấp vào cái ngã của bản thân mình, đó là loại bám chấp lớn nhất.
But again, you have to understand the love and attachment, the two total, two different things. Okay, love the self is a very important. Attached to the self is not good. Two things that are different.
Pardon, Rinpoche.
Loving to self is a good. Love and attachment, the two are very different things. Okay.
Dạ, mình phải phân biệt được là yêu thương và bám chấp là hai điều hoàn toàn khác nhau. Nếu mình nói mình yêu thương bản thân mình là một điều tốt, nhưng mình bám chấp vào bản thân là một điều không tốt.
Attaching to self is a, that's not the right thing. When you attach too much for the self, then only you will think of the self. Self is very important to you, important than any other things.
Dạ, khi mà mình quá bám chấp vào bản thân mình thì khi đó mình sẽ chỉ nghĩ cho bản thân mình, chỉ nghĩ cho lợi lạc của bản thân mình và mình không có nghĩ cho những điều khác.
Yeah, so that's why here the blood actually its offering is symbolizing to the self-attachment. Main one purpose of the blood offering is it's not a real blood offering, it's a symbolizing to the cutting the self-attachment.
Và do đó cái việc chúng ta cúng dường máu đỏ ở đây có nghĩa là mình với cái biểu tượng đó là mình chặt đứt đi cái sự bám chấp vào bản bản thân của mình, chặt đứt đi cái chấp ngã của mình. Máu chính khi mà mình cúng dường máu đó là biểu tượng mình dùng cái năng lực để mình có thể chặt đứt đi sự chấp ngã.
So that's why the attaching to the self is when you have very strong attachment for the self. That's why we focus too much on the self. More than we have to focus.
Dạ, khi mà mình chấp ngã thì mình chỉ tập trung vào bản thân mình tập trung quá mức vào bản thân mình nhiều hơn mức cần thiết.
Hello.
Yes,
Yeah. I will give you the one example, okay? This person. He talks about this one dark, you know, the one dark, eh? The Dakini is a similar name as one of the Buddhist Dakini and the non-Buddhist Dakini.
Và ngài sẽ kể cho chúng ta một ví dụ để mình rõ hơn. Thì ngài nói rằng có một người ông ta thường hay nói về những vị Dakini là những vị không hành nữ. Thì chúng ta cần phải phân biệt rằng Phật giáo cũng có Dakini và Phật giáo cũng có không hành nữ và cả ngoại đạo các tôn giáo khác cũng có không hành nữ.
That he's as a Buddhist. Buddhist, okay? Then he was practicing that the non-Buddhist at the deity. He was very confused at the physical because of the Vajra and the different deity. So he was telling me that he was practicing that about regarding about that. Then what I have to tell? I have just smiled.
Và ông ta là một Phật tử nhưng mà cái pháp thực hành không hành nữ của ông ta lại chọn một vị không hành nữ, đó là vị không hành nữ của ngoại đạo, và ông ta vẫn cứ tiếp tục thực hành nhưng mà ông ta lại có nhiều sự hoang mang trong cái lúc thực hành. Đó là do những cái hiểu biết sai lầm của ông ta về Kim Cang Thừa. Có những sự giống nhau và khác nhau giữa không hành nữ của Phật giáo và ngoại đạo. Do đó ông ta bị những cái sự hoang mang đó cho nên thực hành sai, và khi ông ta hỏi ngài thì ngài chỉ cười thôi và ngài không nói gì cả.
Yeah. So something like that. So that's why the here the when you run the blood offering, you have to understand the meaning. So that's why it's called that the blood offering. So actually, it means that the blood offering means to cut the self attachment. To offer the self attachment. To offer the self attachment, you have to cut the self attachment. Okay.
Và do đó cái việc chúng ta cúng dường máu đỏ ở đây là biểu trưng cho việc chúng ta sẽ cắt đứt đi sự chấp ngã của mình, và để mà chúng ta có thể để chúng ta có thể vượt qua và khống chế được cái sự chấp ngã đó, cái điều duy nhất mình có thể làm được đó là cắt đứt hoàn toàn chấp ngã.
So, after this offer, then you have to request in Bhavlok give you empowerment and all the blessings. What's it?
Và phần phần kinh tiếp theo đó là kính dâng lên trí tuệ và tụ huấn bất khả tư nghì mang bản chất nguyên thủy, thỉnh ban cho con quá đảnh và chân thành tựu. Khi mà mình dâng lên những vật phẩm cúng dường rồi thì mình nghĩ rằng Đức Quan Thế Âm sẽ hoan hỷ chấp nhận những vật phẩm đó, và mình lúc này mình thỉnh với Đức Quan Thế Âm ban cho mình những thành tựu chân thật.
So here you can see that again the first sentence, Chavara Mejun Devachim Pizereva, Mejun Devachim Pizereva,
Great place, Rinpoche. Deva temple.
Yeah, great place. Okay, no, Devachim, great place. Again, you have to understand at this point.
Dạ, ngài quay trở lại cái câu kinh đầu tiên thì ở đây có một chữ gọi là Đài Lạt. thì Đà Lạt cái sự hoan hỷ lớn lao đó, thì mình cần phải hiểu được ý nghĩa của chữ Đà Lạt này là như thế nào.
So you know the one thing is that especially the, when the practices of the shamatha, when you're getting the itching of the shamatha level, they will be the one of the bliss. They will bliss at that meditation state, you will feel the completely very joy. That is a one type of the place when you achieve after the achieving the shamatha state.
Dạ, như chúng ta biết là ở trong thiền chỉ có những cái trạng thái tâm, và cao nhất đó là trạng thái tâm thứ 9. Mà khi mình đạt được trạng thái tâm thứ 9, mức độ thứ 9 ở trong thiền chỉ, thì khi khi đó mình trụ ở trong trạng thái đó, mình có được một sự hỷ lạc lớn lao, thì đó là một dạng của hỷ lạc.
Generally, people, when you started to meditate and when you started to fall asleep in the meditation state, that time you will feel the one of the very relaxing. That is not that relaxing, okay? That is not that the right relaxing, okay? That's you are falling asleep, okay?
Dạ, khi mà chúng ta thực hành thiền và chúng ta buồn ngủ và chúng ta ngủ gật, và trong cái trạng thái đó mình cảm thấy rất là thư giãn, rất là thoải mái, thì cái trạng thái đó không phải là hỷ lạc đâu ạ. Cái đó là mình đang bị ngủ gục.
So shamatha state, they will be the one of the bliss. That is a bliss. What we call it, when you concentrate on the fully on the one object, when the mind have set on the one object very strongly, that time that you will get the one type of the bliss. That we call the that one bliss. That you will feel the very joyful, and you will start to feel that your body is very light.
Dạ, khi mà mình thực hành thiền chỉ và mình đã thành tựu được thiền chỉ, thì ở trạng thái đó mình có thể tập trung chuyên nhất vào một đối tượng. Mình có thể mình tập trung nhất tâm và tâm mình lúc đó tập trung chuyên nhất vào một đối tượng, và không không có bị mất tập trung được nữa. Thì ở cái trạng thái đó mình sẽ có được một cảm giác hỷ lạc rất là lớn, cái niềm vui, cái cảm giác hỷ lạc rất là lớn. Và ở trạng thái đó có thể mình sẽ cảm nhận được cơ thể của mình rất là nhẹ nhàng. Đó là cái trạng thái khi nang đó. Thì ở cái trạng thái đó đó là một dạng của hỷ lạc.
Okay, that is the one type of the that is one type of the, again you can feel the one type of the bliss. That is the status is one type that you will feel the one type of the bliss. That this is the one point. Now the second point is from tantra point of the what you are saying is that with the through the meditation using the body energy very strongly, that type of the, again that they will be the one type of the different bliss.
Và cái trạng thái hỷ lạc mà mình đạt được do thiền chỉ mà ngài vừa nói, thì đó là một dạng của hỷ lạc. Nói đến điểm thứ hai, đó là ở trong quan điểm của mật điển, thì khi mà mình có thể điều phục được năng lượng ở trong cơ thể mình dùng được năng lượng ở trong cơ thể mình, thì ở cái trạng thái đó đó là một một loại thứ hai.
So that bliss is generally in the naturally when the person dies at the state of the death they will experience that bliss.
Dạ, với cái loại hỷ lạc thứ hai này, đó là cái loại hỷ lạc mình có cảm nhận về năng lượng trong cơ thể mình, thì ở cái trạng thái chết, một người mà khi mà chết thì sẽ trải qua được cái trạng thái hỷ lạc này.
Example, that person have a died with a very strong pain he died. After the when he died and when the death process start. I'm talking of natural death, okay? And when the death process starts, then slowly when he lost the all the body sensation, but inner he will start to feel the one of the blades. That will be called the natural process. When the natural process of the death starts, so then he start to feel the one place. That's we call the because of the moments of the changes of the inner energy.
Dạ, khi một người ở trong cái trạng thái chết, và ngài đang nói về cái tiến trình chết của một người bình thường, một cái chết bình thường, thì khi mà người đó đã mất hoàn toàn hết tất cả mọi cảm giác ở trên thân thể, thì khi đó tuy là cảm giác đã tuy là thân thể đã mất hết cảm giác, nhưng mà ở trong cơ thể mình vẫn còn cái nhiệt năng, vẫn còn hơi ấm. Thì khi đó năng lượng bắt đầu sẽ di chuyển ở trong cơ thể, thì khi đó người đó sẽ cảm giác được một cái trạng thái hỷ lạc. Đó là cái trạng thái hỷ lạc thứ hai này mà ngài đang nói đến.
Okay.
Yes, Mr.
And from tantric point of view, when you are having the very strong, when you have, when you know the very using the body energy very properly, that's also you generate one of the very strong beliefs, great beliefs.
Dạ, ở trong cái pháp thực hành của mật điển á, thì nếu mà mình có thể khống chế, mình có thể điều phục được năng lượng, cái nguồn năng lượng ở trong cơ thể mình, và mình có thể sử dụng được nguồn năng lượng đó tùy theo ý của mình, thì khi đó mình sẽ có được một cái trạng thái hỷ lạc rất lớn. thì đó cũng là một loại hỷ lạc.
So whenever that bliss is generated, that time that your consciousness will become very subtle, very subtle consciousness will arise. When that subtle consciousness will start to realize the emptiness, that will realize the emptiness very fast, very rightly. So from Tantra point of view, also they using the teach that use that the subtle consciousness to realize the emptiness.
Và khi mình có thể kích hoạt và mình có thể điều phục được, có nghĩa là mình có thể kiểm soát được cái nguồn năng lượng ở trong cơ thể mình, thì ở cái trạng thái đó, cái thức của mình, cái tâm thức của mình nó trở nên cực kỳ vi tế. Với cái tâm thức vi tế này, mình có thể sử dụng nó để mình có thể chứng ngộ được tánh không. Và cái việc chứng ngộ tánh không bằng cách dùng cái tâm thức vi tế đó, nếu cái sự chứng ngộ này sẽ rất là chính xác và sẽ rất là mau chóng. Do đó trong Kim Cang Thừa đề cập đến những phương pháp mình có thể vận dụng và kiểm soát được nguồn năng lượng trong cơ thể mình để kích hoạt cái thức vi tế này và dùng cái thức vi tế này để có thể chứng ngộ được tánh không.
One time I think in the Taiwan there's a psychology university, they are graduate student of the psychology student, master students of psychology. That time I told that generally for modern psychology, when they talk about the conscious level, subconscious level, unconscious level, different things, they will differentiate in the different levels. But from the Buddhist point of view, everything is a conscious level, but the only thing is a subtle or gross level. They are the two different things. From Tantra, they talk about the subtle level of the conscious.
Dạ, một lần khi mà ngài đến thăm trường ở ở Đài Loan có một trường tâm lý, thì ở trong ngành tâm tâm lý thì người ta phân chia ra cái sự nhận thức của mình nó có rất là nhiều loại. Ở trong đó có tiềm thức, có và dạ, những cái thuật ngữ tâm lý học con không có biết, nhưng mà người ta sẽ chia ra sự nhận thức của mình có rất là nhiều loại. Nhưng mà tất cả những loại đó nó gần như nhau, nó có sự khác biệt nhưng mà nó cũng gần như nhau. Nhưng mà khi mà nói đến Phật giáo thì Phật giáo sẽ chia ra tâm thức của mình gồm có tâm thức thô và tâm thức vi tế. Và khi mình nói về những pháp thực hành trong mật điển á, thì trong mật điển thường thường đề cập đến tâm thức vi tế.
So there's a Vajrayana, settled consciousness, settled mind, using the settled mind. That's only from a point of view.
Và khi nói đến những pháp thực hành để có thể vận dụng được cái thức vi tế của mình thì mình chỉ có thể gặp được ở trong các pháp thực hành của Kim Cang Thừa.
Okay, so that was subtle consciousness. When you generate the body, you using the body energy, and when you can generate it at that great place, through that after great place, that will bring the very subtle consciousness. That subtle consciousness, use that subtle consciousness to realize the emptiness and to achieve the Buddhahood. That is the one speciality of the Vajrayana.
Và khi mình có thể kiểm soát và vận dụng được nguồn năng lượng ở trong cơ thể mình, khi đó với cái sự kiểm soát đó mình sẽ phát sinh ra được cái nguồn hỷ lạc rất là lớn. Với cái nguồn hỷ lạc đó, mình cái tâm thức của mình sẽ trở nên cực kỳ vi tế, và với cái tâm thức vi tế này mình có thể dùng nó, vận dụng nó để mình chứng ngộ tánh không một cách nhanh chóng và hiệu quả. Do đó trong Kim Cang Thừa đề cập đến những phương pháp mình có thể dùng cái năng lượng trong cơ thể mình để kích hoạt tâm thức vi tế, từ đó chứng ngộ được tánh không. Đó là những gì mà Kim Cang Thừa đề cập đến.
Okay, so yeah, okay, so there are share up your mom. If you have a tea, just have the tea, okay, or water or whatever, okay.
Dạ, ngài nói rằng ở các đạo tràng nếu mình có trà hoặc là nước thì mình cứ uống tự nhiên à.
Okay, you have, okay, if you have any tea or whatever, okay, water or whatever, just have it, okay.
Dạ, nếu mà ở các đạo tràng mình có trà hoặc nước thì ngài nói rằng mình cứ thoải mái mà uống trà.
Okay. Okay. One time, I think I told them one time in the teaching session in the Europe, some participants, some they're coming, they are drinking the beer when I'm giving the teaching.
Dạ, ngài nhớ có một đợt khi mà ngài sang châu Âu và ngài đang giảng ở một nơi, thì có một người ông ta vừa nghe giảng và vừa uống bia.
Very fine, no? That is generally very fine, because this is the mainly. Okay, anyway, okay, fine. So yeah, so that's all. Okay. So the bulushin, one the voodoo said, no, the first center when you after the offering, then you have the bulushin, one the voodoo said, then you have to ask all of the chura to give the initiation and the blessings. Yeah.
Dạ, ở câu cuối, thỉnh ban cho con quán đảnh và chân thành tựu. Khi mà mình đã dâng các lễ vật cúng dường lên rồi thì lúc đó mình mới thỉnh cầu với Đức Quan Thế Âm hãy ban cho mình quán đảnh và những thành tựu chân thật.
Yes, sarva penza rata balinda mahasuka. Now it comes that
Sava benza rata balinta maha sukha dhamma datu pujaho.
generally the word, can you read this word for me? Okay, now it's come the sarva penza rata balinda mahasuka. So it's a sarva means all, that's a Sanskrit word again.
Sava means what, Rimuji?
Some message for all. Hello.
I don't get it.
Hello.
Yes, you must.
Sarva means all.
Om. It's a syllable om.
All, all.
Dạ sư Mùi. Dạ, dạ ngài giải thích câu chú đầu tiên là Sava Benza, thì Sava có nghĩa là tất cả.
Okay. I just remember one story when you were there.
Dạ ngài nhớ đến một câu chuyện. Dạ sư Mùi.
So, okay. Anyway, so. Okay, so here it said that the one thing is now that on this part, now when you are thinking that the offering the man dharma rata, then you have to think that the offering after that, then you have to think that now the Avalokiteshvara to give you the initiations and the blessings. Okay.
Dạ, khi mà mình dâng cúng tất cả mọi món lễ vật, thuốc, bánh lễ Toma và Ratha, thì mình hãy quán tưởng rằng Đức Quan Thế Âm chấp nhận và ngày ngày hoan hỷ và sẽ ban cho mình quán đảnh và những thành tựu.
Sarva punja punja đúng không? Sarva penja rakta balinta đúng không? Sarva means all. Penja rakta means blood. As you
Dạ, ở trong câu thần chú này,
Ma
Sava Benza Ratta, thì Sava có nghĩa là tất cả, Ratta như ngày vừa giảng khi nãy, đó chính là máu.
Maha Mahasuka means a great place.
Dạ, Mahasukha ở đây có nghĩa là Đại Lạc.
Dharma means Pháp, isn't it?
Yes, sir.
You have to see that. And the puja means a offering, okay?
Dhamma Datu is mean choosing preparing chứ. Dạ, Mahasukha ở đây có nghĩa là Mahasukha ở đây có nghĩa là Đại Lạc, Dhamma Datu có nghĩa là chưa.
Mahasuka chưa chưa đúng không? Puja xin được giảng bằng tiếng Đức không? Chưa bao
Dạ, chữ Dhamma Datu ở đây có nghĩa là pháp giới.
giờ. Okay, now these are the Sanskrit words.
Dạ, tất cả những từ này đó là những từ gốc tiếng Phạn.
So generally the mantra is a Sanskrit. Mantra in the every mantra comes in Sanskrit.
Dạ, thông thường thì tất cả mọi câu thần chú đều bắt nguồn từ tiếng Phạn.
So that's why when you chant the mantra, you have to chant that mantra in the Sanskrit. Because the Sanskrit is that the original word, the word the Buddha have blessed with that word.
Dạ, thông thường thì khi chúng ta trì tụng thần chú thì mình nên đọc với cái phát âm giống như là phát âm của tiếng Phạn, bởi vì đó là những âm thanh mà do chính miệng Đức Phật ngài đã thuyết, ngài đã nói ra và được gia trì ở trong chính cái âm thanh đó.
So that's why the generally every of the Tan the Vajra in the text, many texts of the text can be translated in the other languages. There's no problem. But a mantra always you have to recite that in the Sanskrit because there is a blast in the Sanskrit. But now people feel that the every of the Vajra in the text recite in the Tibetan, that is a, they are not having the knowledge of the Vajrayana because
Dạ, khi mà chúng ta nói đến mật điển á, thì tất cả mọi cái luận giải hoặc là những lời giải thích thì đều có thể dịch ra được sang tất cả mọi loại ngôn ngữ khác. Nhưng mà khi chúng ta nói về mật chú, khi chúng ta nói về câu thần chú, thì chúng ta cần phải phát âm theo đúng cái âm gốc tiếng Phạn, bởi vì Đức Phật đã nói ra những âm đó, và trong từng âm thanh, bản thân âm thanh đã mang được sự gia trì từ Đức Phật, do đó chúng ta phải phát đúng âm thanh đó. Thời nay thì có rất là nhiều người họ nghĩ rằng khi mà mình tụng kinh thì tụng kinh thực hành Phật pháp thì mình phải tụng kinh bằng tiếng Tây Tạng. Đó là do những người đó không có được sự hiểu biết đúng đắn về Kim Cang Thừa, cho nên mới nói như vậy.
Because originally the Buddha also had to give the teaching in the Sanskrit. From Sanskrit, it was translated in the Tibetan. Comes in the Tibetan. So that's why only the mantra that we have to chant that in the Sanskrit. So Sanskrit is something very similar to right now the 60% of the Indian language. It's still a very similar.
Dạ, khi mà Đức Phật
Originally, it's one of the old languages of India.
dạ, khi mà nói đến những bậc điển đều có thể dịch ra được tất cả những ngôn ngữ khác, nhưng mà khi mình trì tụng thần chú thì mình cần phải phát âm đúng theo cái âm từ tiếng gốc tiếng Phạn, bởi vì bản thân chính Đức Phật đã nói ra những âm thanh đó và mang sự gia trì. Khi mà mình nói đến tiếng Phạn, đó là ngôn ngữ thời xưa của Ấn Độ, và hiện tại trong tất cả những ngôn ngữ mà đất nước Ấn Độ đang sử dụng thì 60% những ngôn ngữ đó đều có nguồn gốc từ tiếng Phạn.
So that's why the Sanskrit, originally the Buddha, when he was giving the teaching, the Vajrayana teaching, he spoke the Sanskrit. So that's why the Sanskrit mantra, all the Buddha had blessed with that mantras.
Và khi mà Đức Phật thuyết giảng về Kim Cang Thừa thì Ngài đã dùng tiếng Phạn để Ngài thuyết giảng. Do đó tất cả những câu thần chú đó khi mà Đức Phật phát âm ra, Ngài nói ra thì đã mang sự gia trì của Đức Phật.
So there are some theories that the Buddha never speaks Sanskrit. Buddha speaks only the Pali language.
Dạ, có những lý thuyết cho rằng Đức Phật đã không có giảng bằng tiếng tiếng Phạn, mà Đức Phật chỉ giảng bằng tiếng Pali.
But I think there is not a strong evidence to prove that. Because Pali and Sanskrit are very similar. These two languages are very similar.
Dạ, nhưng mà Ngài nghĩ rằng những người mà đi theo cái lý thuyết đó họ cũng không có đủ bằng chứng xác thực để chứng minh được điều đó, bởi vì tiếng Phạn và tiếng Pali nếu mà mình xét trên hai ngôn ngữ này thì hai ngôn ngữ này có những điểm tương đồng rất là lớn.
But the one thing is very clear, Buddha never speaks Tibetan. He never speaks Chinese. He never speaks these languages. He never speaks English. This is very clear.
Dạ, nhưng mà một điều chắc chắn rằng Đức Phật không có nói tiếng Tây Tạng, Đức Phật cũng không có nói tiếng tiếng Hoa, Đức Phật cũng không có nói tiếng Anh, đó là những điều chắc chắn.
Used to tell the one joke. Chinese have with the Dharma language, they have corrupted Sanskrit. Now the Vietnamese, you are corrupting the Chinese that language.
Dạ, Ngài thường hay nói đùa một điều đó là khi mà người Hoa dịch dịch kinh điển từ tiếng Phạn sang tiếng Hoa thì với những câu chú khi mà phát âm thì phát âm không có đúng như tiếng Phạn, đã làm sai cái âm tiếng Phạn. Và khi mà người Việt mình dịch từ tiếng Hoa sang tiếng Việt thì không có phát âm đúng tiếng Hoa, lại làm sai cái âm đó.
So, just joke, okay?
Dạ,
But half true what I see, especially in the Chinese, there are a lot of the Chinese Dharma terms. They are just saying the Sanskrit word, but not very properly the Sanskrit.
dạ, đây chỉ là một điều Ngài nói đùa thôi, nhưng mà ở trong đó nửa đùa nửa thật, mà trên thực tế thì đúng đúng thật như vậy, bởi vì có những cái thuật ngữ Phật pháp tiếng Hoa dù là phát âm đúng như là tiếng Phạn, nhưng mà thực sự khi mà họ đọc thì không có giống như là tiếng Phạn.
Okay. So the my point is that so that's why the point is that so that's why the Buddha when they was giving the Vajrayana teaching, so he was speaks in the Sanskrit. So some people some I mean the historian they used to say the Buddha never speaks the Sanskrit. He speaks only in the Pali, but there is no strong evidence. Because the Pali and the Sanskrit are very similar language. I will give you a few examples.
Và do đó khi mà Đức Phật Ngài giảng về Kim Cang Thừa thì Ngài đã dùng tiếng Phạn để Ngài giảng. Nhưng mà có một số học giả, có một số nhà sử gia thì họ nói rằng Đức Phật đã chẳng hề giảng bất cứ điều gì bằng tiếng Phạn, và Đức Phật chỉ giảng bằng tiếng Pali thôi. Nhưng mà khi nói như vậy họ vẫn không có đủ bằng chứng xác thực để mà chứng minh cho chuyện đó. Bởi vì tiếng Phạn và tiếng tiếng Pali khá là giống nhau, và Ngài sẽ đưa ra một số ví dụ để cho chúng ta thấy rõ hơn.
Example for the enlightenment, Sanskrit introduces the nirvana, enlightenment.
Dạ, ví dụ như từ giác ngộ thì tiếng Phạn sẽ dùng là Nirvana.
So in the Pali it will say the nibbana.
Dạ, tiếng Pali sẽ gọi là Nibbana.
Same, isn't it? I think you all will feel the same. You won't cannot differentiate these two, nirvana and nibbana. But only thing is, in Sanskrit they will use a ra word more. In the Pali they will never use the ra word. So that's like this, similar, small only differences. Mostly common, most 90% is the same, these two languages. So now how can you say that Buddha will not speak of Sanskrit? It's not a total two different language. It's a very much similar language, these two languages.
Và nếu mà chúng ta nghe hai chữ Nirvana và Nibbana thì mình nghe có vẻ là nó khá là giống nhau, nhưng mà thực sự thì nó khác nhau. Mới nghe lần đầu thì có vẻ như là mình sẽ không có thể phân biệt được. Nhưng mà nói về tiếng Phạn thì họ sẽ dùng những âm lưỡi, âm R, âm lưỡi, âm uốn lưỡi nhiều hơn. Ví dụ như chữ Nirvana thì còn ở trong tiếng Pali á, thì họ không có dùng những âm uốn lưỡi đó, cho nên họ gọi là Nibbana. Do đó là hai nó chỉ có những cái sự khác biệt rất là nhỏ giữa hai ngôn ngữ này thôi. Và còn lại 90% thì hai ngôn ngữ này giống nhau. Do đó nếu mà Đức Phật đã nói được tiếng Pali thì không có lý do nào mà Ngài lại không nói được tiếng Phạn, bởi vì hai ngôn ngữ này 90% đó là giống nhau.
Okay, so here the Sanskrit word. So that's when the Buddha was obliged. So here you can see that this mantra of the Sanskrit, no, Sarva Pensa, Sarva Zarada Vahinda Masukha, Dharma Dharapunjahu.
Dạ, do đó ở đây câu thần chú của chúng ta là Sava Benza, vân vân, thì câu thần chú này được phát âm theo cái âm gốc tiếng Phạn.
Yeah. So now that the Tubadrava.
Lord Muji.
Hello.
Yes, Muji.
Tubadrava, Dumbat Tubadrava.
Dạ, chúng ta sang phần số 7, đó là phần tán thán.
Now, I'll explain the few more minutes, then after that I will keep the maybe question answer sessions. Okay, after that. So do you any if you have the only questions, be ready, okay? Then write the questions, okay? I will extend a little bit, then I will leave the question answer sessions, okay?
Dạ, Ngài nói rằng Ngài sẽ giảng thêm một tí nữa và phần thời gian còn lại thì sẽ dành cho hỏi đáp. Và Ngài nói nếu mà ở các đạo tràng, nếu mà có ai có câu hỏi thì mình là chuẩn bị sẵn sàng để khi mà tới phần hỏi đáp thì chúng ta sẽ gửi câu hỏi lên.
So so now here now now it was a kind of to was a
praise, okay, praise.
No, it comes to praise, especially the praise is for praising for the whole of nature to the end virtue or merit for the person.
Dạ, phần số 7 là phần tán thán. Nói đến tán thán có nghĩa là mình xưng tán, mình tán thán tất cả những phẩm tính và những công hạnh của Đức Quán Thế Âm.
Let me eat something. This morning I was traveling from Bangalore to Delhi in the airport and a flight. I didn't get proper things to eat.
Dạ, Ngài nói là chờ Ngài chút xíu, Ngài đang ăn, tại vì từ sáng đến giờ thì Ngài phải di chuyển từ thành phố Bangalore sang thành phố Delhi, cho nên chưa có được ăn đúng cách.
You got it, no? So this is something like an offering, okay? So so not offering, tabarava, praise, tabarava. So this is you can see in the praise, you can see here it talks about the generally, it talks about the praising for the Avalokiteshvara. Mainly the reason of the praising the Avalokiteshvara is that when you praise for the Avalokiteshvara, praising the Avalokiteshvara, then you will get a lot of the merits. To receive the merits, the one other way is the praising.
Ở trong phần tán thán này thì chúng ta thấy rằng cái mục đích của phần tán thán này đó là chúng ta tán thán những phẩm tính và những công hạnh của Đức Quán Thế Âm. Và bởi vì khi mình tán thán những công hạnh của Ngài thì mình sẽ tích tập được rất là nhiều công đức. Và một trong những cách để mình tích tập công đức đó là mình tán thán.
Praising generally, there are the two types of praising. When you praise for the Avalokiteshvara with the faith and the devotion, you have to praise, okay?
Khi mà nói đến tán thán thì có hai loại tán thán, nhưng mà khi mình tán thán Đức Quán Thế Âm thì mình nên tán thán Ngài với niềm tin và lòng tận tụy.
So with so generally whenever you praise someone, there are the two ways of the praising. With really the way you praise someone with the seeing the qualities, then one type of the praising. And just one time the praising other is just to make others happy. You will see, you will just try to praise them.
Dạ, có hai loại tán thán. Đó là tán thán, nếu mình hiểu đơn giản có nghĩa là khen ngợi, thì có hai loại. Loại đầu tiên đó là mình tán thán, mình khen ngợi người khác với những cái phẩm tính thật sự mà họ có, với những phẩm tính tốt mà thật sự họ có, do đó mình khen ngợi, mình tán thán họ. Loại thứ hai đó là mình chỉ khen ngợi để cho họ được vui lòng thôi.
So, generally, you can see that when you praise someone, will make them the happy. Making them happy whenever you start to praise them, then it is a lie.
Và khi mà mình khen ngợi hoặc mình tán thán một ai đó chỉ để làm họ vui lòng thôi, thì khi đó mình sẽ phạm vào tội nói dối.
So that is not the right thing. Okay? When you praise someone, when you see the qualities of them, when you praise, that is not a lie. That's a real praising.
Dạ, nhưng mà mình nếu mình thấy được cái phẩm tính tốt đẹp thật sự của một người nào đó, và mình khen ngợi, mình tán thán người đó với những cái phẩm tính thật sự, thì cái đó không phải là nói dối, cái đó là tán thán chân thật.
Yeah. Okay. So that's why here the praising is to see the qualities of Avalokiteshvara, or with the faith, with devotion, you will start to pray. Okay? Praise for Avalokiteshvara.
Và ở đây tán thán có nghĩa là mình nhận diện được những phẩm tính tốt đẹp và những công hạnh của Đức Quán Thế Âm, và từ đó mình tán thán Đức Quán Thế Âm, thì cái đó mình sẽ tích tập được rất nhiều công đức.
So that's why. So most important thing is that's why the whenever this is a praise or that this is a praise for the Avalokiteshvara, it's when after the offering it should come. When first you do all the offerings, then you have to say the praising prayer. Okay.
Dạ, đầu tiên khi mà mình tán thán thì cái phần tán thán này mình sẽ thực hành sau khi cúng dường. Có nghĩa là mình cúng dường mình thực hành phần cúng dường xong, sau đó mình mới đọc cái bài nguyện tán thán.
So that's why the praising prayers, when you look at the praising prayer, first sentence you will say chuyên trụ
Dạ, câu đầu tiên ở trong bài nguyện tán thán này là si từ cung điện của pháp giới xa lìa hí luận.
đúng không? So here again you have to know the one thing that here that they are the many syllables we will use om shri so many syllables they are using.
Dạ, chúng ta để
Here
ý.
in this you will see here in this you will see the lot of the French syllables used in here.
Dạ, chúng ta để ý là ở trong tất cả những cái mà những bài kinh thuộc về mật pháp thì hay sử dụng những chủng từ, ví dụ như là om a hum si, thì ở trong kinh Quan Âm này chúng ta thấy rằng có rất là nhiều chủng từ si được sử dụng.
Especially the tree is the seat of the higher Dhamma. We call the seat syllables of the higher Dhamma.
Dạ, si đó là chính là cái chủng từ từ gốc của ngài Mã Đầu Minh Vương.
So, higher Dhruva is another form of the Avalokiteshvara. When the Avalokiteshvara changes his form in the purest form, then it will become the higher Dhruva.
Dạ, ngài Mã Đầu Minh Vương đó chính là một hình tướng khác của ngài Quán Thế Âm. Khi mà ngài Quán Thế Âm hiện lên thân tướng phẫn nộ và hung tợn, thì ngài sẽ hiện thành ngài Quán Thế Âm. Khi mà ngài hiện lên thành hình tướng phẫn nộ hung tợn, thì ngài sẽ hiện thành ngài Mã Đầu Minh Vương.
So higher Dhruva. So when you look at the Avalokiteshvara is a very it's a very calm form. Whenever he changes the heat form, it's a very furious form. Then it will become the higher Dhruva.
Vậy chúng ta thường thấy rằng ngài Quán Thế Âm ở trong hình tướng rất là hiền hòa, nhưng mà khi ngài cần thể hiện sự hung tợn, sự phẫn nộ, sự hung tợn, thì ngài sẽ hiện lên với hình tướng của ngài Mã Đầu Minh Vương.
Generally, all things that you have to know, one thing is the Avalokiteshvara. When you look at Heart Sutra, Avalokiteshvara is also presence in the at the when Buddha was teaching the Avalokiteshvara, when he was teaching the Heart Sutra. One thing that you have to know that when Buddha was giving the Heart Sutra teaching, Avalokiteshvara is a visited from another universe. He was not in from this world. When Buddha was giving the teaching of the Heart Sutra, it was just after the year after the Egypt Enlightenment. Okay?
Và khi chúng ta nói đến ngoài Quán Thế Âm thì mình để ý ở trong Bát Nhã Tâm Kinh, thì mình có đọc Bát Nhã Tâm Kinh thì mình biết rằng ở trong bản kinh đó có sự tham dự của ngài Quán Thế Âm. Và nếu mà mình học và mình hiểu rõ về Bát Nhã Tâm Kinh, thì mình sẽ biết rằng ở trong cái tình huống đó, Khi mà Đức Phật nói về Bát Nhã Tâm Kinh đó, thì Ngài Quán Thế Âm là một vị đến từ thế giới khác chứ không phải là ở thế giới này. Ngài đến từ thế giới khác và Ngài tham dự vào trong hội chúng, ở trong hội chúng Bát Nhã và ở trong lúc mà Đức Phật thuyết về Bát Nhã Tâm Kinh. Và Đức Phật thuyết về Bát Nhã Tâm Kinh chỉ một năm sau khi Ngài đã đạt được giác ngộ.
So that's why after the achieving you can see that these are the Pankha Maramita Sutra. Buddha was giving the teaching just within the year, within the 1 year after he was achieving the enlightenment. When the Buddha achieved the enlightenment, after the 4 or 5 months later, he gave the Pankha Maramita teachings, the Heart Sutra. These all the tough teachings. Then a lot of the students, they got the confusions. They raised many questions. Then he teaches them. Then the teaching level had come into a very low level. Then he comes to the teaching level. It's a very ordinary level. He started to teach the teaching. When he was giving the teaching, the Pankha Paramita Sutra, because that time, all the attendants comes up like a Shariputra and Avalokiteshvara, very high realized beings. So he went through all this teaching through his level, Buddha's level. When he was talking from the Buddha's level, so ordinary people could not understand. That's why exactly after a few years later, one student of the Buddha raised the question. He could not understand what he said in the Pankha Paramita Sutra. Then he taught another sutra. Another sutra called the Tibetan terms we call the Gongde. I think that is very famous in the Chinese also, that sutra. These also the White Lotus Sutra. All these comes much later. Because the student could not, the worldly people could not attach to what the Buddha was talking.
Yeah, okay.
Phong, you got my point.
Yes, sir, Mujer.
Yeah.
Dạ, khi mà Đức Phật giảng về kinh Bát Nhã Ba La Mật Đa thì Đức Phật giảng về kinh đó một năm sau khi Ngài đã được giác ngộ. Nếu mà chúng ta nghĩ rằng, chúng ta hãy nghĩ xem nếu mà Đức Phật giảng liền kinh Bát Nhã sau khi Ngài đã được giác ngộ thì với cái mức, bởi vì Đức Phật sẽ giảng kinh Bát Nhã theo cái trình độ chứng ngộ của Đức Phật chứ không phải là một cái trình độ hiểu biết của hàng sơ cơ. Do đó nếu mà Ngài giảng sau khi Ngài đạt được giác ngộ thì tất cả những đệ tử của Ngài sẽ bị hoang mang và không thể nào thâm nhập và hiểu rõ được ý nghĩa của Bát Nhã. Do đó Ngài đã đi theo tuần tự Ngài giảng những bài pháp ở mức độ căn bản trước và sau đó đến một năm sau thì Ngài mới giảng về kinh Bát Nhã. Và ngay cả khi mà Ngài giảng về kinh Bát Nhã xong thì sau đó một thời gian có những đệ tử nói với Ngài rằng, nói với Đức Phật rằng họ không thể nào mà hiểu được ý nghĩa của Bát Nhã, do đó Ngài mới giảng thêm một số kinh khác, ví dụ như là kinh Pháp Hoa mà theo truyền thống Trung Hoa chúng ta có, thì kinh Pháp Hoa xuất hiện rất là lâu sau khi mà Đức Phật giảng về kinh Bát Nhã, bởi vì có những đệ tử nói với Đức Phật rằng họ không thể nào hiểu được Bát Nhã, do đó Đức Phật đã mới giảng thêm một số kinh bổ sung để mà giải thích thêm cặn kẽ.
So that's why after he had achieved the enlightenment, after 5 or 6 months later, he started to teach all these the Pankha Paramita Sutras, the Heart Sutras. So that time, when he was giving the teaching, that time the presence of Avalokiteshvara, Maitreya, they also visited from the other universe to this world to listen to the Buddha's teaching. Then the Shariputra, they started all these conversations. Yeah. So these all the incidents, while you can see that these also teachings, what the Buddha was giving, all these teachings, at that time, when he was giving all these teachings, when he was giving all this like a Pankha Paramita Sutra teaching, Pankha Paramita Sutra teachings, all he was giving at the time when he was giving all these teachings. So that's why he was talking very much to his level, Buddha's level, very high level. So a lot of people could not catch it. So that's why the White Water Sutra, all this comes much later. Because a lot of the question raises to the Buddha, because they could not get it. So Buddha comes, his teaching comes to the ordinary level, then he starts to teach another teachings.
Dạ, khi mà Đức Phật đã được giác ngộ thì sau đó Ngài đã giảng về kinh, sau đó thì lúc mà Ngài giảng về kinh Bát Nhã Ba La Mật Đa thì tại lúc đó có sự có mặt của Ngài Xá Lợi Phất. Đó là chính là vị đệ tử thông minh sắc sảo nhất của Đức Phật. Và ở đó cũng có Ngài Quán Thế Âm và Ngài Di Lặc và tất cả các vị từ những thế giới khác cũng có mặt ở ở hội chúng lúc mà Đức Phật giảng về kinh Bát Nhã. Và sau khi Đức Phật giảng về kinh Bát Nhã thì có một số đệ tử nói với Đức Phật rằng họ không thể nào mà hiểu được ý nghĩa thâm sâu của Bát Nhã. Do đó Đức Phật mới giảng thêm một số kinh khác, ví dụ như là kinh Pháp Hoa, vân vân. Những kinh đó xuất hiện rất là lâu sau đó, bởi vì Đức Phật đã giảng những kinh đó để giải thích cặn kẽ hơn về Bát Nhã cho những người mà đã không thể nào hiểu về Bát Nhã. Nếu mà Đức Phật giảng kinh Bát Nhã ngay sau khi Ngài đã được giác ngộ thì chắc chắn rằng các đệ tử của Ngài sẽ không thể nào hiểu được. Do đó Đức Phật đã đi theo thứ lớp từ căn bản đi lên và đến đúng lúc thì Ngài mới giảng về kinh Bát Nhã.
So now the Avalokiteshvara, now the, when he changed the form into different forms, then the Avalokiteshvara becomes a higher group.
Dạ, bây giờ chúng ta nói về Ngài Quán Thế Âm. Khi mà Ngài Quán Thế Âm thay đổi hình tướng của Ngài sang hình tướng hung dữ, thì đó chính là Ngài Mã Đầu Minh Vương.
That's why the syllabus of the seed syllabus of the higher Garbha is a free. So that's why in here it used a lot of syllabuses of free.
Dạ, do đó chúng ta biết rằng Sri chính là chủng tử gốc của Ngài Mã Đầu Minh Vương. Do đó chúng ta thấy trong bản kinh này có rất là nhiều nơi mình gặp mà chủng tử Sri này.
So that I was, whenever you meditate in the syllabus free in your heart or wherever you can use the Vietnamese free, Chinese free, whatever, there's a no difference, okay? But whenever
khi chúng ta thiền quán,
you're meditating on the syllabus, yeah? Mm.
Và khi chúng ta thiền quán về chủng tử Sri này, thì nếu mình dùng ngôn ngữ tiếng Việt cũng được, hoặc là tiếng tiếng Hoa cũng được, bất cứ ngôn ngữ nào mình đều có thể dùng để mình thiền quán về chủng tử Sri này.
Only in the Vajrayana, some syllables you have to go through the real, real, real ancient of the Indian script. Some, most of you can change this syllabus in the, I mean the script, you can change with any other language script.
Dạ, nhưng mà khi mình nói về Kim Cang Thừa và mình nói về âm thanh, khi mình phát âm ra thì mình cần phải phát âm đúng cái âm từ tiếng Phạn gốc, bởi vì những âm thanh đó đã được chính Đức Phật nói ra, cho nên mình cần phải phát âm đúng cái âm đó. Còn nói về những chuyện khác, ví dụ như là chữ viết vân vân, thì mình đều có thể thay đổi và chuyển dịch sang những ngôn ngữ khác.
Okay. So today I will stop here. So maybe I will leave for the question answer sessions. Okay. This Sunday maybe we will have the meditation session. Okay, shamatha meditation. Because now we have not meditated quite long, so we will have the meditation session. Okay, next Sunday. So you all have to be able to rest. Okay.
Dạ, Ngài sẽ dừng ở đây và kế tiếp là phần hỏi đáp. Và Ngài nói rằng chủ nhật tuần sau thì Ngài sẽ bắt đầu lại lớp thiền chỉ. Bởi vì mình đã dừng không có thiền từ khá là lâu rồi, cho nên Ngài muốn bắt đầu lại lớp thiền chỉ.
So we will turn on the cameras, okay? Outside the cameras.
Dạ, dạ Ngài nói các đạo tràng bật camera lên nè, bật webcam lên nè.
Okay, so next session the shamatha meditation. So we hope that you will achieve the shamatha soon. So shamatha soon and achieve that shamatha soon. Okay, we are hoping that now. I think that we nearly finished. We are targeting for the 2 years. No, not a turn on the camera. Not today. Okay, fine. If you only to turn on, it's fine. Okay.
Yeah.
Okay, fine, fine. Yeah, yeah. Okay. Okay, okay, okay. Fine. Okay, then.
Yes, Mr. Okay,
fine. Next session. I'm talking about the next. Okay. Next,
dạ, con
next Sunday,
nhầm. Okay. Dạ, con nghe nhầm, Ngài nói tuần sau mới mở webcam chứ không phải bây giờ mở.
I think Hanoi is quite cold. I'm looking at how they wear the clothes, I think it's quite cold.
Dạ, Ngài nói rằng bởi vì cái lớp thiền chỉ đó, Ngài đặt mục tiêu là trong 2 năm thì chúng ta sẽ thành công được thiền chỉ, cho nên là chúng ta cần phải giữ được sự liên tục. Do đó, chúng ta đã ngưng không có tập thiền lâu rồi, cho nên tuần sau thì Ngài sẽ bắt đầu lại lớp thiền chỉ.
Okay, no any questions? Hello. Phong, can you hear me?
Yes, Sư Mụ Trì.
Yeah, any questions?
Hmm? Yes, Sư Mụ Trì.
If you are any question, you can try, okay?
Dạ, khi cúng dường ruộng phước hay một vị bổng tôn, lúc đó quán tưởng ruộng phước hay vị bổng tôn ban ánh sáng xuống đỉnh đầu con, thì con cảm nhận được ngay chính giữa trán luồng ánh sáng màu đỏ, chứ không quán tưởng được hình ảnh vị bổng tôn hay ánh sáng trắng. Xin Ngài giải thích như vậy có đúng không? So when I visualize the merit field with the deity at the center of the merit field, and I visualize the light coming from the merit field, but I can only see the red light coming from the merit field towards me, but I cannot see the white light and the deity at the center of the merit field. So is that right?
What?
So when I visualize.
Tell me.
So when I visualize. when I visualize the merit field with the lama and then DT at the center of the merit field, I can only see the red light coming from the, I can only visualize the red light coming from the merit field towards me, but I cannot visualize the white light. So is that correct?
Generally, it's fine. That's not a problem. Not a problem.
Dạ, ngài nói cái cách quán tưởng này mình chỉ thấy được ánh sáng đỏ chứ không có thấy, không có quán tưởng được ánh sáng trắng đó, thì nó không phải là sai.
When you can see the right light is a generation of the project from the project and visualize it should come from the mind. If that's if you try and try it will come. Both you can mind project.
Dạ, bởi vì những hình ảnh quán tưởng đó là do mình nghĩ ra, nó là sự phóng chiếu của tâm mình ra. Do đó khi mà mình không quán tưởng được, thì đó là những lần đầu tiên có thể mình gặp khó khăn, mình không có quán tưởng được. Nhưng mà với sự thực tập dần dần qua thời gian, mình cố gắng mình thực hành thì mình sẽ làm được chuyện đó.
Okay, no questions,
So there's a question from the north. In the mantra, can Rinpoche explain the word Benza, Balika,
okay.
Buddha.
Okay, so you just read that question in the advance, okay?
Dạ, ngài nói ra câu hỏi rằng xin ngài giải thích ý nghĩa các từ thứ nhất là Benza, thứ hai là Balinta, thứ ba là Pujaho.
Okay, now you can see that it's Pujaho means Pujaho means offering, Puja offering.
Dạ, chữ Pujaho có nghĩa là cúng dường, chữ Puja có nghĩa là cúng dường, cho nên chữ Pujaho có nghĩa là xin dân cúng, xin cúng dường.
The puja and now the third and second of not a band banza and the puja. First is a banza and the puja. That's a, not a banza. Okay, the banza is a general it terms for the object of the offering. Puja ho means offer. It's a noun. It will become a verb. Okay.
Dạ, con nghĩ là cái câu thần chú này lúc mà nó ghi ra tiếng Việt thì có một chút và sai một chút, chắc phải chỉnh lại. Thì cái chữ là chữ Penza, giờ phát âm hơi giống nhưng mà thật ra nó khác. Penza có nghĩa là đối tượng để mình cúng dường, chứ không phải là cái chữ Penza này, thì con sẽ chỉnh lại sau. Nhưng mà cái chữ Penza trong cái câu thần chú này có nghĩa là đối tượng để mình cúng dường.
Penza means some sort of all the offerings, okay? Puja ho means an offer, okay? Offering, maybe you can say the penza means an offering. Puja ho means I will offer to you or something like that, okay? Puja means that will become the verb. The first penza will come in the noun.
Yeah, như chúng ta biết khi nãy chữ sava có nghĩa là tất cả, penza có nghĩa là đối tượng cúng dường, là các lễ vật của mình, thì có nghĩa là sava penza có nghĩa là tất cả mọi món cúng dường, puja có nghĩa là sự cúng dường, pujaho có nghĩa là xin cúng dường, puja là danh từ, còn pujaho là động từ, có nghĩa là mình xin cúng dường lên tất cả mọi món lễ vật.
Okay, now other questions. Balinta, I will just check it this word, okay? Right now I could not remember the Balinta, okay?
Dạ, về chữ Balinta thì ngài nói rằng ngài không có nhớ rõ, thì ngài sẽ kiểm tra lại chữ này sau.
Then the other questions.
So the next question is, xin ngài giải thích trên phương diện khoa học tại sao thiền chỉ giúp khai mở trí tuệ. So can Rinpoche explain scientifically about how the Shamatha meditation helps to improve the wisdom?
Improve the wisdom.
Yes,
Shamatha will not improve the wisdom.
Dạ, ngài nói rằng thiền chỉ thì không có giúp khai mở trí tuệ.
Scientifically, what we are doing, the Shamatha meditation, how can it bring the reduce the anxiety and the stress? That we are doing it, scientifically.
Dạ, nói về phương diện khoa học, về lợi ích của thiền chỉ, thì lợi ích của thiền chỉ đó chính là giúp cho chúng ta giảm bớt mọi cái suy tư lo âu, những cái lo lắng không cần thiết ở trong tâm mình. Thì nói về phương diện khoa học thì là như vậy.
To become the happy, you don't have to become the intelligent.
Dạ, mà để mình có được cuộc sống hạnh phúc, để mình sống được hạnh phúc đó, thì mình không cần phải thông minh.
Sometimes you become the too intelligent, you will become the more suspicious.
Dạ, khi mà mình đôi lúc mình quá thông minh á, thì mình sẽ rất là dễ nghi ngờ, mình dễ ngờ vực người khác.
Over-suspicious.
Dạ, đôi lúc mình lại nghi ngờ quá đáng, nghi ngờ quá mức.
You got the wisdom, you got the knowledge, but still you become the over-suspicion.
Dạ, mình có kiến thức, mình có trí tuệ, nhưng mà mình lại trở nên nghi ngờ quá đáng, quá mức.
You will become the victim of your own knowledge.
Dạ, khi đó mình sẽ trở thành nạn nhân của chính cái kiến thức, mình sẽ trở thành nạn nhân của chính trí tuệ của mình.
That is a one true story. One of the my student, one of my student, he was educated from the India's best technology college, one of best in India's best technology college.
Dạ, ngài kể một câu chuyện đó là một người học trò của ngài, anh ta đã tốt nghiệp từ cái trường kỹ thuật giỏi nhất ở Ấn Độ.
He told me one of the his, I mean the classmate story.
Dạ, anh ta kể cho ngài nghe một câu chuyện về cái người bạn cùng lớp của anh ta.
So he told me that his classmate, he has a very good knowledge of the computer and a very good knowledge of the internet.
Dạ,
Very good knowledge of the app.
Câu chuyện này là anh đó thì có kiến thức rất là tốt và rất là giỏi về máy tính và mạng Internet.
So he was very good knowledge of the internet, so he can hack in the different account, everything he can do it. Now hacking, everything he can do that. So that's why hacking too much. Now he feels that the internet is not safe. So they told me that even he will not use the ATM card, even he will not use any transaction in the internet. What he will do is that he will go to the bank and that he will deposit the money by cash and withdraw the money by, even he don't use the ATM card. Because he's too scared that then someone else can hack into his account. Exactly, gaining like this knowledge, still he do the exactly same other person who do not have the, any under, idea of the internet usage. Oh, you got my point.
Yes, I got it, Roger. Dạ, anh này rất là giỏi máy tính và rất là giỏi mạng Internet, giỏi đến mức anh ta có thể xâm nhập vào bất kỳ tài khoản nào và lấy thông tin của những tài khoản đó. Và khi mà anh ta biết được như vậy, cho nên anh ta cảm thấy là mạng Internet rất là không an toàn, và anh ta nghi ngờ cái tính không an toàn của mạng Internet đến mức anh ta không sử dụng thẻ ATM để rút tiền. Cách mà anh ta đi bỏ tiền vào ngân hàng thì anh ta sẽ cầm tiền mặt đến bỏ vào ngân hàng, và khi anh ta cần rút tiền thì đích thân anh ta đến rút tiền mặt từ ngân hàng, chứ anh ta không hề xài thẻ ATM để rút tiền từ những cái máy rút tiền. Do đó cái cách anh ta làm như vậy thì cũng giống y chang như cái người mà không hề biết gì về Internet, mặc dù anh ta có kiến thức rất là sâu rộng về Internet.
So that's why the shamatha meditation is not to improve the wisdom. It was just only the technique to reduce the anxiety stress, that to become the more happy. When you reduce the anxiety and the stress, then you will become the more happy. So that's why what we are applying the shamatha meditation for in the hospital to person who are having the difficulties of the anxiety and the stress.
Và do đó cái cách mình thực hành thiền chỉ thì không có giúp mình để phát triển trí tuệ. Cái cách mà thiền chỉ giúp chúng ta đó là giúp chúng ta có thể giảm bớt được lo âu và những căng thẳng ở trong cuộc sống để mình có được để mình có được cuộc sống hạnh phúc hơn. Và nếu mình áp dụng cái phương pháp này vào trong bệnh viện mà áp dụng cho những bệnh nhân, thì khi đó sẽ giúp họ giảm được những lo âu, những căng thẳng ở trong cuộc sống, và có rất là nhiều ích lợi cho các bệnh nhân đó.
But the one thing is how we use is how we use in the hospital last time, how we use the make it a very good package of the shamatha, okay? But don't think that even if you look at the pizza, there will be the different pizza you will get, no? Pizza Hut pizza and the different Pizza Hut and the many pizza you will get. So what last time I taught in the shamatha in the Taiwan hospital, that I made it a very good package, like a package, and we apply that. Very good systematic way. I designed the whole the course, how the meditation, the steps.
Dạ, ngay cả khi mình nói đến thiền chỉ thì có rất là nhiều cách để chúng ta thực hành thiền chỉ, và những cái cách ngài hướng dẫn cho chúng ta là ngài đã đã sáng chế ra một cái phương pháp để có thể giúp ích cho chúng ta thực hành thiền chỉ. Và nói về phương pháp mà Ngài áp dụng ở trong bệnh viện ở Đài Loan mà Ngài đã từng nói với chúng ta, thì Ngài đã nghĩ ra một cái phương pháp đó để giúp ích cho những bệnh nhân ở trong bệnh viện. Ví dụ như chúng ta ăn pizza, thì chúng ta khi mà mình vào quán Pizza Hut thì trong đó cũng có rất nhiều loại pizza. Nói về thiền chỉ cũng vậy, rất là nhiều phương pháp để chúng ta thực hành. Thì những phương pháp mà Ngài hướng dẫn cho chúng ta đó là những phương pháp Ngài nghĩ ra và Ngài tạo nó thành một cái gói thực hành như vậy, và Ngài hướng dẫn cho chúng ta thực hành.
I will give you one advice. If you are coming to the India, if you look at the veg burger, there's a big difference. Okay, McDonald's veg burger and the KFC veg burger, big difference. Okay, KFC veg burger is a very spicy. Okay, I will suggest you take the McDonald's veg burger. Okay, but all the same, no, burger is also a burger, but there are a lot of differences. No? Something like that, shamatha might be same. So what I introduce in the hospital, the shamatha, generally shamatha. So I add that the designing the steps. That's okay. We made a very little different, but generally the main shamatha, what the Buddha's word. So I added the few words of the others Buddha's word, and I make it like a steps in the shamatha. Yeah.
Dạ, nếu mà chúng ta
So
đã
it
từng
went very well. It went very well. It went very well.
dạ, nếu mà chúng ta đã từng đến Ấn Độ và chúng ta ăn bánh mì, cái burger chay ở trong cái tiệm McDonald's hoặc là KFC bên Ấn Độ, thì chúng ta thấy rằng cũng một loại burger chay đó, nhưng mà ở trong KFC sẽ có mùi khác, có vị khác, và ở trong tiệm McDonald's sẽ có vị khác. Và nếu mà chúng ta ăn thì Ngài khuyên là mình nên ăn burger ở tiệm McDonald's, bởi vì ở bên KFC thì burger rất là cay nên không ăn được. Thì Ngài nói cũng giống như vậy, thì ở trong thiền chỉ có rất là nhiều phương pháp để thực hành. Và với những cái lời giảng dạy chính thống từ Đức Phật, thì Ngài đã xem những lời dạy đó và kết hợp với lại một số những cái phương pháp để làm phù hợp hơn cho chúng ta, và Ngài hướng dẫn cho chúng ta. Đó là một cái cách mà Ngài đang hướng dẫn lớp thiền chỉ của chúng ta.
Okay, any other questions? Okay.
So the question is, so when visualizing Hayagriva, so why do we visualize the syllable hum, not the root syllable shri, in the blessing Dharma with Om Ahum?
How? Can you just read it 1 second?
So the part four, the Shiva, so in the part four, when we visualize the Hayagriva, we visualize with the hum syllable. Why don't we visualize with the sh syllable?
I see. Okay, fine. That's a no, yeah, that's a one thing. Hung, you can visualize the hung also, because the hung, om, ah, hung, center always when you visualize that, the dead will use the hung. Also, you can use the free, but the hung is a, you can use the every deity. The free is a special for the higher group.
Dạ, ở trong phần số 4 là gia trì tô ma chướng ngại bằng ô ma hum, thì Ngài đã hướng dẫn chúng ta quán tưởng Ngài Mã Đông Minh Vương với chủng từ hum ngay tâm của Ngài Mã Đông Minh Vương. Thì câu hỏi rằng tại sao mình lại quán tưởng chủng từ hum mà không quán tưởng chủng từ si, trong khi chủng từ si lại là chủng từ gốc của Ngài Mã Đông Minh Vương. Thì Ngài trả lời rằng chúng ta quán tưởng hum cũng được và si cũng được. Nhưng mà cái điểm khác nhau là như thế này, khi nói đến hum thì mình nói đến ba chủng từ ô ma hum. Thì chủng từ hum sẽ tượng trưng cho cái chủng từ nơi tâm, và mình quán tưởng chủng từ đó nơi tâm của Ngài Mã Đông Minh Vương cũng là một cách. Nhưng mà mình dùng chủng từ hum để quán
Okay, generally when you crown, you will
tưởng, khi mà mình dùng chủng từ hum để quán tưởng cho các vị bổn tôn khác thì vẫn được, nhưng mà chủng từ si là một chủng từ đặc biệt dành riêng cho Ngài Mã Đông Minh Vương, cho nên mình vẫn có thể dùng chủng từ si. Yes,
So, and the crown, you will use the om. On the throat, you will use the a, and the heart, you will use the hung.
Dạ, ở chủng từ ôm thì mình dùng để quán tưởng ở trên trên đầu, ở chủng chủng từ a thì mình dùng quán tưởng ở nơi cổ, và chủng từ hum thì mình dùng để quán tưởng nơi tim.
Okay, now other groups, if you have any question, you can write down. Okay, from you are reading from questions, no? So is
Yes,
it now every groups first share the two questions. Okay, if they have, if they don't have, we will go through these questions. Okay.
dạ, Ngài nói rằng, Ngài hỏi rằng các đạo tràng khác có câu hỏi nào không ạ? Mỗi đạo tràng Ngài sẽ cho lần lượt là hai câu hỏi. So this is the question from Phúc Tuệ, Rinpoche.
Okay. The before question is from where?
The fourth is also from Phúc Tuệ, the same group, Rinpoche.
Okay, now other groups. Okay, other groups, if they have any questions, we will do the every groups first. We will start with two questions. Okay, if they don't have, then we will go. We will come back to this question. Okay.
Dạ, nghe hỏi rằng đạo tràng khác ngoài đạo tràng Phúc Tuệ có câu hỏi không ạ? À? Vì sang sẽ mỗi đạo tràng sẽ được hai câu hỏi. Nếu không có thì sẽ quay lại những câu hỏi kia.
Any questions?
Dạ, nghe hỏi các đạo tràng khác còn câu hỏi nào không ạ? À?
Okay, maybe you write the questions. Okay, I will eat a little bit.
Dạ, trong khi chờ đợi các đạo tràng ghi câu hỏi xuống thì ngài sẽ tranh thủ ăn.
You know the one thing, Buddha usually whenever he gives a teaching, most of the his teaching he gives after the food, after he eating the food.
Dạ, nếu mà chúng ta hiểu biết thì chúng ta sẽ biết rằng khi mà Đức Phật thuyết giảng thì hầu hết những lúc Đức Phật thuyết giảng thì ngài đều thuyết giảng sau bữa ăn, nghĩa là ăn xong rồi thì mới giảng pháp.
So he gives the teaching with the full stomach.
Dạ, cho nên là Đức Phật luôn giảng pháp khi mà Đức Phật đã no bụng rồi.
When you look at the Diamond Sutra, it will clearly say that the Buddha, after going for the arm, foot arm, after coming back for a foot arm, then he will wash the, his hand and the feet, then he will sit on the throne, then he will start the teachings. It will clearly mention in the Diamond Sutra.
Dạ, ở trong Kinh Kim Cương có nói rõ ràng rằng khi Đức Phật giảng pháp thì Đức Phật đã dùng đã thọ trai, đã dùng cơm, xong rồi mới rửa tay, rửa chân vân vân, rồi sau đó mới lên lên pháp tòa để thuyết pháp.
So that's why Buddha's the breakfast and the lunch is a one time around 10 or like that day he will have the breakfast or lunch once one meal in the day.
Dạ, khi đó thì Đức Phật ăn ngày một bữa, thì buổi sáng và bữa trưa thì ăn cùng một lúc với nhau là khoảng 10 hoặc là 11 giờ.
So most of his teaching, mainly he will give mostly in the public teaching. He used to in the looking at the, his life stories. He mostly his teachings comes after the lunch. So that's why one very good story. One king comes to the Buddha's teaching. So this is a lunchtime. King had a very heavy lunch, so he could not concentrate on the Buddha's teaching.
Dạ, nếu mà chúng ta thấy thì nếu mà chúng ta biết thì tất cả những hầu hết tất cả những bài pháp mà Đức Phật giảng thì Đức Phật giảng sau khi ngài đã dùng cơm cơm xong rồi thì ngài mới giảng pháp. Thì có một câu chuyện rằng một vị vua khi mà ăn cơm thì vị vua này đã ăn quá nhiều cho nên bụng no căng lên, cho nên khi mà Đức Phật giảng pháp thì bởi vì no quá nên không thể nào tập trung, không thể nào suy nghĩ được.
Because the kings have a very heavy lunch.
Dạ, bởi vì buổi trưa vị vua đó ăn nhiều quá.
So that time the Buddha's tradition, after the finishing the his public teaching, every of the individual go to the pay the Buddha's respect. Also they can ask the individual questions.
Dạ, do đó theo truyền thống thì sau khi dùng trưa xong, ăn trưa xong thì sẽ đến cái phần các vị khác, các người khác có thể lên lên thăm hỏi Đức Phật và có thể hỏi Đức Phật những câu hỏi cá nhân.
So then when the king came to the pay the respect to the Buddha, then without king asking the any question, Buddha will tell the one word to the king. Person who would eat not too much, person who not eat too less, that will person will become very active.
Pardon, Ruchi.
And the Buddha will, when the, after that, and after the finishing the public teaching, then the, every individual comes to the pay the respect to the Buddha and ask the individual question. They usually they do it at the Buddha's time. So when then the, after that, the kings come to the pay the respect after the teachings for the pay the respect for the Buddha. So king didn't ask the, any question to the Buddha. Before king asked the question, Buddha will tell the king one thing. Person who do not eat too much, person who do not eat the less, that person will become very active.
Dạ, bởi vì theo truyền thống thì sau cái giờ ăn trưa xong thì sẽ đến một giờ đến một khoảng thời gian thì tất cả những người khác có thể vào thăm viếng Đức Phật và đặt cho Đức Phật những câu hỏi riêng để Đức Phật có thể trả lời. Thì khi mà vị vua đó đã ăn no căng bụng và khi vào gặp Đức Phật thì khi mà vị vua đó chưa có đặt bất cứ câu hỏi nào cho Đức Phật thì Đức Phật đã nói liền với vị đó, người nào mà không ăn quá nhiều cũng không ăn quá ít, người đó rất năng động.
Yeah, but this Skype teaching, sometimes I have to give you the empty stomach. Sometimes the time difference, sometimes schedules. Well, that's done. He always give the teaching more so after the he has full stomachs are full.
Dạ, vào thời Đức Phật thì Đức Phật luôn giảng pháp khi mà ngài dùng dùng cơm xong, lúc đó bụng đã no rồi, cho nên khi đó Đức Phật mới giảng pháp. Nhưng mà ngài Rinpoche thì Rinpoche nói rằng thì đôi lúc ngài phải giảng giảng trên Skype này khi mà ngài đang rất là đói, tại vì thời gian thay đổi, những cái múi giờ thay đổi khi mà phải di chuyển từ nhiều nơi. Đôi lúc lên giảng nhưng mà bụng của ngài rất là đói.
Not all the time, okay, sometimes.
Dạ, không phải là lúc nào cũng vậy, chỉ đôi lúc thôi.
Okay, now the what other question, okay, so.
So after I after we do some puja or we chant some sutra, and then we come to the part of dedication. So when we dedicate the merit, what can we visualize to have the best benefit?
Dedication time, just think the what of the virtue you have done. Just focus on the virtue what you have done. When you recitation, just think the whatever the virtue have you done, then dedicate toward the welfare or happiness of the all of the sentient beings, okay?
Dạ, khi hồi hướng sau mỗi khóa niệm kinh nên quán tưởng như thế nào là lợi lạc nhất, thì ngài nói rằng lúc đó thì mình quán tưởng tất cả mọi thiện hạnh mà mình đã đạt được, đã tích tập được, thì mình hồi hướng tất cả những thiện hạnh đó vì lợi lạc và vì hạnh phúc của tất cả mọi chúng sinh.
And that is the one of the best thing to do, the dedication. Dedicate to the welfare or the happiness of all of the sentient beings, thinking the virtue what you have done, okay?
Và bằng cách suy nghĩ về những thiện hạnh của mình và hồi hướng đến lợi lạc và hạnh phúc của tất cả mọi chúng sinh, đó là cái cách suy nghĩ và cái cách hồi hướng tốt nhất à.
Okay. Now if they don't have any other questions, then go back to that question, okay?
Dạ, ngài hỏi rằng các đạo tràng còn có câu hỏi nào khác không ạ? Các đạo tràng.
From you, yeah.
Yes, sir.
So the third question is please, Rinpoche, please give us the initiation of Medicine Buddha. And the fourth question is, Rinpoche say that the Sanskrit and Pali language is very similar. So, is the Pali language the Tibetan language?
No. Pali language is a total different language.
Yeah, câu số 4.
Very different language.
Yeah, câu số 4 là ngài.
Tibetan language is. Tibetan language is not exist at the Buddha's time, no?
Dạ, câu số 4, ngài nói rằng tiếng tiếng Phạn tương đồng với tiếng Pali. Tiếng Pali có phải là tiếng Tây Tạng không? Thì ngài nói tiếng tiếng Pali và tiếng Tây Tạng hoàn toàn khác nhau, bởi vì thời Đức Phật thì chưa có tiếng Tây Tạng.
Tibetan language is not exist in the Buddha's time means at the Buddha's time means Buddha's area, okay? The land of Buddha's most of his life spent in the northern India, no? These areas, there is no Tibetan language. They never use this language in that area.
Dạ, khi mà Đức Phật còn tại thế thì ngài sử dụng hầu hết tất cả mọi hoạt động của ngài thì được xảy ra ở miền Bắc của Ấn Độ, và vào thời đó ở những vùng mà Đức Phật đã đi đến thì chưa có tiếng Tây Tạng.
Pali language is something sometime of that time 2500 years back, the northern India area, this area Varanasi, Bodh Gaya, these areas, but the language mostly they use is, no? That common language what they use, it's called the Pali language.
Dạ, vào 2500 năm trước thì khi mà thời Đức Phật còn tại thế thì tiếng Pali là tiếng phổ thông được sử dụng rất là phổ biến ở những vùng ở miền Bắc Ấn Độ, ví dụ như là Varanasi hoặc là Bodh Gaya, Bồ Đề Đạo, ở cái khu ở Bồ Đề Đạo Tràng, thì những cái vùng đó sử dụng cái ngôn ngữ phổ biến là tiếng Pali.
Okay, any other question now?
So the fifth question is, Rinpoche, can you recite the mantra on page number 6, 7, 8, 9 two times for each mantra slowly so we can catch up with the tone?
Page number what?
So the
page number what?
First mantra is the Shiva Kito Omahum Ki Lapne.
See, then I think I've finished, no? Last time I recited already, isn't it?
Và ngài nghĩ rằng ở trong lúc ngài giảng thì ngài đã đọc những câu thần chú này rồi.
If I finish or not yet finish, if I finish then you can check in the website, not Deepka website. And just one second, Jit. Yeah, is there what I have finished the reciting that mantra?
Yes, you already recite this mantra, but the people would like to ask that you can read slowly so that they can follow the tone.
Well, it's in last time I've not read slowly or what? Not slowly?
Yeah, not slowly.
Hmm?
Yep.
Okay, so which mantra? We're talking about the form, the which mantra?
So the mantra of the fourth Shiva.
Oh, okay, first you just, okay, oh, okay, okay. I will read it, okay? Once I will read it very slowly, okay?
Và những câu thần chú này thì ngài sẽ đọc lại thật là chậm.
So okay. Om Sumbane Sumbane Hum Grahana Grahana Hum Grahana Paya Grahana Paya Hum Anaya O Bhagavan Biaranta Humphe. Okay? So, generally, whenever you recite this mantra, so you can just throw the some of the rice like this way, okay? This is just like just removing the all the obstacles. You can throw the rice with this way, okay? Not a rice, but a yungar la kalla gara, kesa nga ma chinghe chikla ha mitres marwe.
La rege.
Yungar dirwa.
Yungar. Và ngài nói rằng khi mà mình đọc câu thần chú này, mình đọc mà câu thần chú Om Sumane Sumane thì mình đọc từ từ và tay phải của mình cầm những hạt Bồ Tát trắng và mình ném ra để mình đó là cái biểu tượng để mình cúng.
Ok, thế nên mantra chúng ta khởi là gọi ta.
Thì
the mantra.
Thì ngapa thì Benza Rasa Rasa Zala Humpe.
Mane banza raksha raksha zala humphe. Same, I think it's the same form how you read and I read, isn't it? Okay. So
the shambani
no
om benza om zana benza always shaya pem pem shawa samayaza
kage.
The Tupa Rinpoche. Tupa.
Tupa Kagre.
The Om Zana Benza Aweshaya Pem Pem Sawa Samayaza.
Om Tupa Om.
Om Zana.
I could not find it. Madam Tupa.
Tupa Chimpe.
Okay, Om Jana, okay, Om Jana Vajra Abe Shaya Hem Hem Sarva Samaya Za. Now it's a little bit different, okay? You have to know that the Tibetan way of the reading and the original way of the Sanskrit reading is a little different, okay?
Dạ, khi mình đọc những câu thần chú này thì mình biết rằng cái cách đọc của cách đọc theo cái âm tiếng Phạn gốc với lại cái cách đọc theo cái âm của tiếng Tây Tạng thì có những cái điểm khác nhau.
So the Tibetan way of the Om Jnana Bandra Tibetan way Om the Sanskrit Om Jnana Vajra.
Dạ, ví dụ
so just read the Tibetan way. My master used to read the Tibetan way. So read the Tibetan way.
Dạ, ví dụ như ở đây ôm Jana Benza thì người Tây Tạng sẽ đọc là Benza, còn theo tiếng phạn gốc thì sẽ đọc là Vajra. Nếu mà đọc theo tiếng phạn gốc thì sẽ đọc là Om Jana Vajra. Thì ngài nói rằng thầy của ngài là người Tây Tạng thì đọc theo là Benza, cho nên chúng ta vẫn có thể đọc là Benza.
Yeah, so my master used to Tibetan way, so just read that in Tibetan way.
Dạ thầy, thầy của ngài vẫn thường theo đọc theo cái âm của người Tây Tạng là Benza, cho nên là chúng ta vẫn đọc theo Benza thì vẫn được à?
Okay.
Thì Shepa Dunbar.
Okay, so if they have no, okay, no, if there are any other questions, if they don't have any other questions, so maybe we'll stop here. Okay, today we'll stop here. Then I will say the small prayers. Okay, we will all say small prayers. Okay, then I will stop here. Here, okay.
Dạ, ngài nói rằng nếu mà không có câu hỏi nào thì ngài sẽ đọc một cái lời cầu nguyện ngắn ở đây à, và sau khi mà ngài đọc kinh cầu nguyện xong thì chúng ta nghỉ. Oh yes, there's another question, Rinpoche. Yeah, she asked that if I practice the Avalokiteshvara and but I don't have the wish to go to the pure land of Avalokiteshvara. But I pray to go to the pure land of Amitabha Buddha. So, is it okay?
Just read the question in Vietnamese, okay?
Dạ, câu hỏi là con vẫn tụng kinh và thực hành Quán Âm Pháp, nhưng mà không muốn đến cõi tịnh độ của Ngài Quán Thế Âm, nhưng mà lại phát nguyện đến phát nguyện vãng sinh về cõi tịnh độ của Đức Phật A Di Đà, thì như vậy có được không?
Okay. First, it's something like that, okay? So, when you can practice the Avalokiteshvara, then when you can go to the Avalokiteshvara pure land, then you can go to the any of the pure land, no problem. When you cannot go to the Avalokiteshvara pure land, then you cannot go to the any other pure land.
Dạ, khi mình thực hành pháp của Ngài Quan Âm và mình khi mà mình có thể đi đến cõi tịnh độ của Ngài Quan Âm, thì chắc chắn rằng mình sẽ có thể đi đến bất cứ cõi tịnh độ của bất cứ vị Phật nào. Nếu như mình không thể nào mà đến được cõi tịnh độ của Ngài Quan Âm, thì những cõi tịnh độ khác mình cũng chẳng thể nào đến được.
So that's why when you can go to Amitabha's pure land, you can go to the any other pure land. When you cannot go to the Amitabha's pure land, same, you cannot go to the any other pure land.
Và khi mình có thể vãng sanh và mình đến được cõi tịnh độ của Đức Phật A Di Đà, thì chắc chắn rằng mình sẽ đến được cõi tịnh độ của tất cả những vị Phật khác. Nếu như mình không đến được cõi tịnh độ của Phật A Di Đà, thì mình cũng sẽ không đến được cõi tịnh độ của các vị Phật khác.
Point is that you should have the capable to go to the pure land. That's the main point. Once you are capable to go to the pure land, you can go to any pure land.
Dạ, đầu tiên là mình
pure land is a 24 hours open to the sentient beings or 24 hours open.
Dạ, đầu tiên là mình cần phải có được khả năng để đi đến cõi tịnh độ trước nhất, bởi vì đó mới chính là điều quan trọng. Nếu mình không có được khả năng đi đến các cõi tịnh độ thì mình sẽ chẳng đi đến được cõi tịnh độ nào. Các cõi tịnh độ đều mở cửa 24 giờ cho tất cả mọi chúng sinh. Điều quan trọng là mình có khả năng đi đến đó được hay không. Yes,
so that's if you can swim in the ocean, you can swim in the lake. If you can swim in the lake, you can swim in the ocean.
Dạ, nếu mà chúng ta có thể bơi được ngoài biển thì chắc chắn mình sẽ bơi được ở ở trong những hồ, ở trong hồ. Nếu mình bơi được ở hồ thì mình sẽ bơi được ngoài biển.
Because it depends on your skill. If you have a swimming skill, you can swim in the ocean or lake. That's another different. Same thing like that. If you have an ability, if you have a capable to go to the pure land, you can go to the, any pure land. There's no they it is all pure lands are open for the sentient beings 24 hours, okay?
Dạ, đó, điều đó tùy thuộc vào những kỹ năng của mình. Nếu mình có được kỹ năng bơi lội thì chắc chắn mình sẽ có thể bơi được ở hồ và cả ở biển. Do đó, nếu mình có được khả năng đi đến cõi tịnh độ thì điều chắc chắn rằng mình sẽ đi đến được cõi tịnh độ của bất cứ vị Phật nào.
That's why you have to gain the power. You have to gain the potential to go to the pure land. That's the important thing. So that's you. So that's why. Yeah.
Dạ, do đó điều quan trọng ở đây là mình cần phải có được cái khả năng để đi đến cõi tịnh độ. Nếu mình không có được khả năng đó thì mình sẽ không đi được.
Tibetan, we have the one saying.
Dạ, ở Tây Tạng có một câu tục ngữ thế này.
If you have a proper eye, you can watch the whole the world. You can see the whole the world. if you have the proper eye, depending on what one saying, yeah.
Dạ, người Tây Tạng có một câu nói như thế này, nếu mà các bạn có một đôi mắt đúng nghĩa, các bạn có thể nhìn thấy được cả thế giới. Dạ, cũng giống như vậy, nếu mà mình có được năng lực, có được cái khả năng để đi đến các cõi tịnh độ, thì bất cứ cõi tịnh độ nào mình cũng có thể đến được.
Yeah. But one thing that okay, so that's okay. So one thing that you have to know, the most important thing is gain the power to gain the potential to go there. That's the most important.
Và do đó điều quan trọng nhất và cũng chính là điều cốt yếu nhất đó là mình cần phải có được cái khả năng để mình có thể mình cần phải đạt được cái khả năng để mình có thể đi đến các cõi tịnh độ. Đó là điều mình cần phải làm.
Okay. Okay. So we'll do the small prayer. Okay. Then I'll stop. We'll stop here. Okay.
Dạ, và bây giờ ngài sẽ tụng kinh cầu nguyện ngắn và sau đó thì chúng ta sẽ nghỉ.
This is something like Yamantaka praising prayer. Okay, so today we just finished Avalokiteshvara praising, same thing like a Yamantaka praising prayer. Okay.
Dạ, đây là bài tụng kinh xưng tán ngài Yamantaka là ngài đại uy đức Kim Cang, thì cũng như là mình tụng kinh xưng tán Đức Quán Thế Âm. Nhưng mà bài kinh ngài sắp tụng là xưng tán ngài đại uy đức Kim Cang.
Okay, thank you.
Dạ, ngài tụng kinh xong.
And cầm lại.
Dạ, ngài cảm ơn tất cả các đạo tràng.
Okay. Okay, then say thank you. Thank you.